Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 28 đến câu 36. Khi ấy Đức Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người bỗng biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với mình. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Đức Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc các ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Đức Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín, không nói với ai những điều đã chứng kiến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa nét trầm lắng thường thấy của phụng vụ mùa chay, bài tin mừng hôm nay mang lại ánh sáng tươi vui, đầy vinh quang của Đức Giêsu trong cuộc hiện dung. Ba môn đệ thân tín Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến sự hiện dung của Chúa, nhưng các ông thực sự vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng những gì mình thấy. Các ông cần thêm thời gian để học biết giá trị của thập giá và vinh quang của Thầy Giêsu. Tác giả sách Tin mừng theo Thánh Luca trình bày cuộc hiện dung khác với cách trình bày của hai tác giả Matthew và Marco. Ở đây câu chuyện như kể về một kinh nghiệm đặc biệt mà Đức Giêsu đã trải qua. Đang khi người cầu nguyện thì được Chúa Cha cho thấy cuộc xuất hành sắp tới của người tại Jerusalem, nơi nhiều ngôn sứ đã bị giết. Vinh quang hôm nay báo trước biến cố vượt qua của người. Hai ông Môsê và Elia xuất hiện như những chứng nhân của cựu ước, một vị đại diện cho lề luật và một vị đại diện cho các ngôn sứ, và cũng là hình ảnh tiên trưng về đấng Messiah. Cả hai ông đã được tham dự vào công trình của Thiên Chúa và trở về trời cách nhiệm màu. Vinh quang này cũng sẽ được ban cho những ai mà Thiên Chúa đón nhận vào thế giới mai sau. Cuộc hiển dung cho thấy Đức Giêsu đã được hưởng vinh quang trước cả khi phục sinh. Hai vị chứng nhân của cựu ước nói về cuộc xuất hành của Đức Giêsu bao gồm cả ba mầu nhiệm, tử nạn, phục sinh và lên trời của đấng Messiah. Cuộc xuất hành này sẽ xảy ra tại Jerusalem, trung tâm của lịch sử cứu độ. Chi tiết một đám mây bao phủ các môn đệ diễn tả việc Thiên Chúa xuất hiện và ẩn hiện theo kiểu những cuộc thần hiện trong cựu ước. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc hiển dung của Đức Giêsu, Phêrô, Giacôbê và Gioan được diễm phúc chứng kiến vinh quang rạng ngời của Con Thiên Chúa. Điều này khiến các ông muốn dựng lại đó ba lều, như muốn kéo dài những giây phút hạnh phúc. Đây cũng là tâm lý chung phản ánh khát vọng của con người. Ai cũng mong muốn được sống lâu trong những khoảnh khắc đẹp, tận hưởng nhiều thời gian những giây phút bình an, hay được ở mãi trong khung cảnh ngập tràn hạnh phúc. Ở đây, dường như Đức Giêsu muốn chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, vì sau này người sẽ cho chính các ông ở bên cạnh khi hấp hối trong vườn cây dầu. Khi ấy, nhân tính của người sẽ được bộc lộ cách rõ nét qua kinh nghiệm của sự phản bội, nhạo báng, đau đớn và cuối cùng chết khổ nhục trên thập giá. Như đau khổ và vinh quang gắn liền với cuộc đời của con Thiên Chúa trong thân phận phàm nhân thế nào, thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau đan xen trong đời sống mình như vậy. Nhờ đức tin và lòng mến, những đau khổ hàng ngày sẽ trở thành phương tiện giúp chúng ta nên thánh và cảm thông hơn với anh chị em đồng loại. Quả thế, khi đau khổ được đón nhận với lòng can đảm và tin tưởng, thì thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và trở thành niềm vui cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, xét theo chiều kích Kitô giáo, đau khổ là điều cần thiết, nhưng chỉ là giai đoạn tạm thời. Đích đến của chúng ta là nơi đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô hiển dung. Nơi người, chúng ta có ơn cứu độ và tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Cuộc hiển dung xảy ra khi Đức Giê-xu đang cầu nguyện. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Đức Giê-xu luôn cầu nguyện trước các sự kiện quan trọng. Cầu nguyện giúp cho người hành động, đón nhận các sự kiện một cách thích hợp, theo một tâm thức đúng đắn nhất. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi biến đổi đời sống mình qua việc lắng nghe lời Chúa, lắng nghe tiếng lương tâm và qua các dấu chỉ trong vũ trụ. Chỉ có trong cầu nguyện, chúng ta mới có thể và đón nhận thánh giá và mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu. Chỉ qua cầu nguyện, chúng ta mới thực sự tìm thấy sức mạnh để vượt qua gian nan thử thách và đau khổ. Không có con đường tắt hay sự dễ dãi để đi đến sự sống mới mà Đức Giê-xu mang lại. Nhà bác học Ampère đã nói, con người chỉ trở nên vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi. Kinh nghiệm về cuộc hiển dung của Đức Giê-xu thật sự cần thiết cho hành trình thiêng liêng của mỗi chúng ta. Vinh quang của con Thiên Chúa vốn được ẩn giấu trong thân phận con người, nay được tỏ lộ phần nào khi Ngài hiển dung. Kinh nghiệm quý báu này như một sự chuẩn bị trước để nâng đỡ đức tin của các môn đệ trên hành trình tiến lên Jerusalem với Thầy mình. Kinh nghiệm ấy giúp các ông hiểu rằng, theo Chúa không chỉ có đau khổ và thập giá, nhưng còn có vinh quang và ánh sáng. Cầu nguyện để thấy ánh sáng, để có sức sống, để được nghỉ ngơi trong cuộc sống tất bật mỗi ngày, và là điều kiện tiên quyết để Thiên Chúa biến đổi chúng ta và để chúng ta thấy ánh vinh quang của Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là điều không ai mong muốn, nhưng nó vẫn cứ không ngừng xảy ra. Tuy nhiên, trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu, đau khổ cũng còn mang ý nghĩa thanh luyện, cảnh tỉnh và hoán cải. Mùa chay là thời gian để sứ điệp tin mừng thấm nhập vào tâm hồn chúng ta cách trọn vẹn, kéo chúng ta đến gần Thiên Chúa và anh chị em mình. Nếu cầu nguyện làm cho chúng ta nên quảng đại để đáp lời mời của Thiên Chúa, để nhận ra và tiếp nhận những nhu cầu của anh chị em mình, thì cũng chỉ trong cầu nguyện, chúng ta mới được thúc đẩy, được soi sáng để biết rõ con người thật của mình, biết rõ mình là ai. Trong mùa chay thánh này, giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực hành ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Đó là những phương thế hiệu quả giúp chúng ta sám hối, hầu được biến đổi và trở thành con cái của ánh sáng. Xin Đức Giê-xu, Đấng đã tỏ vinh quang của Ngài để tăng sức cho các môn đệ trước khi các ông cùng người bước vào cuộc thương khó, cho chúng ta kiên vững trong niềm tin, để khi gặp gian nan thử thách, chúng ta không ngã lòng thất vọng, nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân. Amen.